Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
trụ trì thì có đầy đủ duyên lành về đây thăm viếng tất cả quý Phật tử, thì cũng có vài lời nhắc lại những lời dạy của Phật, của Tổ để chúng ta cùng nhau tu tập cho có được lợi ích chân thật ở trong chánh pháp. Quý vị niệm Phật sáng giờ đó thấy có an lạc nhiều không? Có thấy cực lạc hiện tiền chưa? Đạo Phật dạy chúng ta tu học tất cả các pháp môn là giúp cho chúng ta có được cái niềm an lạc ngay trong cái lúc mình tu tập. Đó là cái điểm quan trọng mà mỗi người Phật tử chúng ta tu học cần phải tìm hiểu, thấy rõ để mà mình có cái lợi ích chân thật ngay trong khi mình tu. Cho nên hôm nay Minh Thành trao đổi quý vị với một cái vấn đề không có xa lạ, rất gần, đó là cái tính thực tiễn của đạo Phật. Thực tiễn là những cái điều thiết thực, gần gũi, chân thật mà chúng ta có thể đạt được ngay trong khi mình tu tập. Có một số người chưa hiểu về đạo Phật, cho nên họ có cái quan niệm là đạo Phật chỉ độ tử thôi chứ không có độ sanh. Quý vị biết độ tử là độ sao không? Tức là người chết rồi tới tụng thôi, cầu siêu thôi gọi là độ tử. Nhưng thật ra đạo Phật chẳng những độ tử mà còn độ sanh. Cho nên quý vị thường nghe trong đạo Phật là dạy chúng ta cái phương pháp tu tập để mà liễu thoát sanh tử, phải không? Giải thoát sanh tử tức là độ cả cho những người còn sống hiện tại mà cũng độ cho những cái người quá vãng khi lâm chung. Thì như vậy cái mục đích của đạo Phật xuất hiện ở thế gian này là giúp cho chúng ta có được cái an vui. Mà làm sao để có được an vui? Chúng ta phải thấy được cái lẽ thật, nhận rõ cái sự thật, không còn mê lầm. Thì lúc đó mình không còn mê lầm thì mình không có nghĩ sai, không nghĩ sai thì không có nói sai, không nói sai thì không làm sai. Mà không làm sai thì có vui không? Như vậy đó gọi là cái thiết thực của đạo Phật, giúp cho mình hiểu rõ cái lẽ thật, dẹp hết những cái mê lầm mới chấm dứt khổ đau. Chứ còn giờ ngược trở lại, nếu như chúng ta hiểu sai thì nghĩ chật, nói chật, làm chật, thì rốt cuộc có quả báo gì? Khổ đau, phiền não. Cho nên đầu tiên chúng ta muốn có được an vui là phải thấy được cái lẽ thật. Lẽ thật đó ở đâu? Cái lẽ thật đó là lẽ thật ngay nơi bản thân mình, chứ không ở đâu xa hết. Bây giờ hỏi tất cả quý Phật tử, bây giờ chúng ta làm việc hàng ngày bao nhiêu công việc từ sớm tới chiều? Có người thì buôn bán, có người thì làm ruộng làm rẫy, có người thì đi làm xa xôi lăng xăng suốt ngày từ sáng tới chiều. Vậy chứ có bao giờ quý Phật tử tự hỏi chứ mình là cái gì không? Không biết mình là gì không? Mình là cái gì? Bây giờ mình biết chuyện Đông, chuyện Tây, phải không? Chuyện Nam, chuyện Bắc, tin tức, thời sự quốc tế mình biết hết, mà sao mình không biết? Sao kỳ vậy? Chính vì không biết mình rõ cho nên mình mới sanh ra phiền não khổ đau. Bây giờ đạo Phật thiết thực cụ thể dạy chúng ta mọi cái phương pháp tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tĩnh tọa, tham thiền, sám hối vân vân, nhằm cái mục đích để giúp cho mình phản tỉnh nhìn lại mình, để thấy rõ mình, hiểu được mình. Đó là chúng ta có cái trí tuệ giác ngộ thì mới hết khổ. Đầu tiên quý vị tới chùa, bước đầu thường thường là quý vị tụng kinh, phải không? Thường thường tới có những Phật tử chiều, mỗi buổi chiều sắp xếp công việc nhà cửa đồ hết rồi tới chùa tụng kinh. Ngay cái lúc quý vị tụng kinh, quý vị có thấy được an vui nhiều không? An vui thì sao? Bây giờ quý vị thấy thân mình ngồi ngay ngắn, phải không? Gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Miệng mình tụng theo những lời kinh của Phật dạy, lúc đó là miệng mình thanh tịnh. Ý mình chuyên nhất theo lời kinh thì lúc đó là ý thanh tịnh. Như vậy thân, miệng, ý, cả ba đều thanh tịnh hết thì có an vui không? Mà ngay lúc quý vị tụng kinh, quý vị có thấy vui nhiều không? Tê chân chút có chịu được không? Nực chút, nóng chút có chịu được không? Thì như vậy đó là ba nghiệp mình thanh tịnh để nó an vui. Còn nếu như cái giờ đó mà mình không tụng kinh thì quý vị thấy ý mình nghĩ gì? Nhớ con, nhớ cháu, phải không? Giận người này, buồn người kia, có gặp bạn lại tâm sự với nhau chuyện thời quá khứ mấy chục năm về trước, phải không? Rồi cười khóc. Thì như vậy đó là ý mình nghĩ lăng xăng hết thì lúc đó mình buồn, mình giận, mình khổ. Bây giờ ý mình duyên theo kinh rồi thì vậy thì đâu có nghĩ lăng xăng. Đó là cái thiết thực ngay trong lúc tụng kinh. Rồi miệng mình mắc tụng kinh rồi đâu nói chuyện phải chuyện quấy, cho nên lúc đó miệng mình cũng được thanh tịnh. Thân mình ngồi ngay ngắn, dầu cho có ai chọc giận ngay lúc tụng kinh nó dám đứng dậy không? Mắc đường tụng kinh rồi cũng dằn xuống chút, tụng xong rồi mới giải quyết vấn đề. Thì quý vị thấy đó là ngay cái lúc mình tụng kinh là kềm chế được cái xấu, cái dở của ba nghiệp. Đó là nói cái gần, cái dễ hiểu. Cho tiếng sâu thêm hơn nữa đó, thì quý vị tụng kinh mà tâm quý vị lắng lặng thanh tịnh thì quý vị có thể thâm nhập được pháp tánh, tức là thấu được cái lẽ thật ở ngay nơi bản thân mình, ngay nơi tâm mình, ở ngay nơi cái chỗ thanh tịnh sáng suốt lặng lẽ của tâm. Quý vị còn nhớ có một cái vị nào đó mà nghe người ta tụng kinh Kim Cang mà ngộ đạo không? Biết ai không? Ngài Lục Tổ đó. Khi mà còn là một vị tiều phu đi đốn củi, rồi tới nhà giao củi cho người ta, thì trong cái lúc chờ ông chủ ông ra ông trả tiền đó, thì lúc đó nghe ông chủ tụng kinh, ông tụng kinh Kim Cang. Tụng thì nghe tới cái câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mình nghe mình không hiểu gì hết, phải không? Bởi vì tụng chữ Hán mình không hiểu. Nhưng thật ra cái ý nghĩa rất là đơn giản. Phật nói người mà muốn chứng đạt được cái trí tuệ Kim Cang thì tâm của người đó đừng dính vô cái gì hết, đừng để dướng mắt vô cái gì hết, thì lúc đó là đạt được cái trí sáng suốt giác ngộ. Thì nghe tới câu đó ngài bỗng nhiên hiểu được đạo, thôi nghĩ không là tiều phu đóng củi nữa tu. thì trong thời gian ngắn là thừa kế cái ngôi vị của tổ sư, là lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sanh. Thì quý vị thấy như vậy, cái ông chủ nhà ông tụng kinh mà ông tiều phu ngộ đạo, thành ra quý vị thấy cái lợi ích của tụng kinh không những lợi ích cho mình mà còn lợi ích cho những người chung quanh mình. Quý vị tụng rồi con trong nhà, cháu trong nhà hoặc những người hàng xóm nghe những cái lời kinh đó, có khi người ta cũng tỉnh ngộ ra được. Thì như vậy chẳng những là lợi mình mà còn lợi cho người khác. Cho nên quý vị mà tụng kinh Pháp Hoa, khi mà cuối quyển kinh á, thì quý vị nhớ có một cái bài ca ngợi cái phương pháp tụng kinh. Đó là một câu nhiễm tâm thần, điều giúp đến bờ kia, nghĩ suy rồng tu tập, hằng dùng làm thuyền bè, hoặc lấy hay là bỏ, qua tai đều thành duyên. Một câu cùng một kệ, tăng tấn đạo bồ đề. Nhớ bài đó chưa? À, tổng hoài đó. Thì đến một câu nhiễm tâm thần, điều giúp tới bờ kia. Chỉ một câu kinh thôi mà mình nghe cho kỹ, mình hiểu được, mình ứng dụng vào cái đời sống mình, thì có cái công năng đưa mình từ nơi cái bờ sanh tử sang đến cái bến giác ngộ. Hôm nay quý vị tụng nhiều quá rồi đó, quý vị còn nhớ được câu kinh nào không? Sao tụng nhiều lâu quá quên hết trơn nhỉ? Cho nên tụng thì nhớ, buông ra rồi phải quên. Bởi thành ra phải nghe pháp nhắc hoài ăn cho nhớ, phải không? Thì quý vị thấy thí dụ như bây giờ quý vị tụng ở trong phẩm Phổ Môn có cái câu giả sử hắc phong si kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát quỷ quất. Nói giả sử có một cái ngọn gió đen nó thổi cái thuyền của người kia, mới là trôi dạt vào trong cái nước của quỷ la sát, thì quý vị hiểu nó nói gì không? Gió đen là nói gì? Như vậy đó, mình tụng mình không hiểu ý thì cũng là cái người cũng giống giống như mình. Là thời xưa có cái ông tướng quân á, ông tụng tới câu đó mà ông không biết gió đen là cái gì. Hoặc không, đi tới ông gặp vị hòa thượng, bạch hòa thượng, con tụng kinh Phổ Môn mà tại cái chỗ nói hắc phong tức là gió đen nó, con không hiểu gió đen là gì, bạch hòa thượng chỉ cho con gió đen nghĩa là sao. Thì lúc đó vị hòa thượng nói, ông là một vị tướng quân mà ông đi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn. Thì lúc đó cái ông tướng quân này mặt mày ông bừng bừng đỏ lên, giận lên, lúc đó hòa thượng chỉ vào mặt ông nói, đó gió đen đó. Hồi nãy tự nhiên bình thản, mặt sáng tỉnh tươi tắn, bữa nay mới nghe câu đó tự nhiên má hồng lên, tai đỏ lên, lùng bùng hết trơn, giận lên, lúc đó là gió đen. Vậy quý vị thấy gió đen chưa? Ngày nó thổi quý vị chừng bao nhiêu lần? Mà nếu gặp gió đen thổi lúc đó giờ mình muốn cho nó ngừng thổi là sao? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, cái gió gì cũng dừng lại đó. Thì đó là niệm Quán Thế Âm. Thì như vậy là tai qua nạn khỏi, vì niệm đó thì cái tâm giận nó tan rồi. Thì như vậy là gió dừng, sóng lặng, biển yên. Như vậy kiểm tra lại coi, quý vị niệm Phật hổm rài đó, tụng kinh hổm rài đó, quý vị có đủ cái sức để dừng cái ngọn gió đen nó lại nhiều hết. Mỗi khi nó thổi lên á, quý vị thắng nó dừng lại được nó nhiều, hay là bị nó thổi mình văng qua đây qua kia nhiều à, thì đó. Nó thành ra tụng một câu kinh mà mình hiểu được nghĩa, mình ứng dụng được, thì có được an vui ngay ở trong cái gia đình của mình. Thí dụ bây giờ mình đi tu về để trong gia đình có ông chồng
hoặc là đứa con thì nó nói một câu mình thấy mình buồn giận lên, lúc đó là do đèn thổi đó, phải không? Lúc đó cái mình quên câu niệm Phật đi, mình cự lại, lúc đó là sao? Gió mà cộng với gió nó thổi thì nó thành nhà bão, phải không? Rồi sập nhà, sập cửa hết trơn. Mà nếu giờ mình biết niệm Phật, biết tĩnh tâm dừng lại thì lúc đó gió lặng dừng lại hết, thì gia đình mình có an vui không? Vợ chồng hạnh phúc không? Thì con cháu trong nhà thấy thích quá, mẹ đi tu, mẹ đi niệm Phật. Mà hồi xưa gió đen thổi dữ lắm, bây giờ mẹ tu giờ gió, gió dừng, sóng lặng, biển yên hết rồi. Thôi cố gắng là khuyến khích cho mẹ đi tu, nó ủng hộ mẹ hết mình cho mẹ đi tu. Thì đó, vậy đó là đi tụng kinh, đi tu mới có được cái an vui, an lạc ở trong gia đình của mình. Đó là chúng ta thấy được cái lợi ích của cái sự tụng kinh. Thì quý vị tụng phẩm Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa đó, quý vị tụng cái phẩm, thí dụ có một cái hình ảnh, có một cái ngôi nhà lửa cháy từ trong ra ngoài hết, ở trong đó có mấy đứa nhỏ nó chạy lăng xăng trong đó, mà nhà thì cháy đỏ hết, mà cha kêu cũng rát cổ họng nó không chịu ra. Quý vị biết mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng trong nhà đó là ai không? Ai? Chúng sanh chứ không phải mình. Quý vị biết lửa đó là gì không? Lửa vô thường, biến đổi, nó đốt mình. Mấy cái đầu tóc trắng trắng bạc này nó đốt đó. Từ đen mà nó đốt giờ thành bạc, thành trắng hết trơn rồi đó. Quý vị thấy không? Quý vị có sợ chạy ra không? Nó đang đốt đó. Giờ giờ đó là mình tu riết, tu cái tinh tấn nỗ lực lên. Sư trụ vị đây là nhắc quý vị lửa cháy dữ rồi ráng tu đó. Mỗi lần vô là sư nhắc, sư nhắc đó là sư nhắc lửa cháy đó. Giờ phải chạy lẹ ra. Quý vị giờ có bỏ giò chạy lẹ chưa? Chạy lẹ chưa? Chắc cũng chạy lẹ lắm cho nên ngồi có mặt đầy đủ ra hết trơn nè. Mà nhớ chạy là phải liên tục nha, chứ đừng có ở đây thì chạy về nhà phải quên nằm luôn ở trong đám lửa là không được à, phải không? Về nhà cũng tinh tấn giống như cái ngày mình tu tập ở đây vậy đó. Thì như vậy đó, tụng cái hình ảnh ngôi nhà lửa là nhắc mình phải tinh tấn nỗ lực tu lên, để không thôi cái vô thường, cái già, cái bệnh chết ập tới lúc đó là không có kịp. Để tụng kinh chúng ta hiểu được cái ý vậy thì đã có một cái tác dụng rất lớn để nhắc nhở mình tinh tấn tu hành. Như vậy thì mỗi một câu kinh, mỗi một bài kệ đều là có công năng giống như chiếc thuyền đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Chứ nếu mình tụng mà mình không hiểu, mình không tìm rõ cái ý kinh thì mình đâu có thấy được cái nghĩa để mình ứng dụng thực hành thì đâu có an vui. Cho nên chúng ta phải nghe pháp, phải tìm hiểu để mà mình thấy rõ, mình tu tập thì mới có được an vui. Nào quý vị thấy, mình hiểu được là giả là quyển, không thật là ngọn lửa vô thường. Mà quý vị thấy có phải mình nhớ hoài không, hay là ngồi trong giảng đường thì nghe phải, Phật nói đúng, phải không? Quý thầy quý sư nói phải đúng, nhưng mà ra khỏi giảng đường còn nhớ không? Còn nhớ không? Ai nhớ thì tốt, nhưng mà thường thường hay quên lắm, phải không? Thường hay quên lắm, cho nên nhiều khi rồi cũng giận lên, phiền não lên. Cho nên nói rằng là đã hay sắc tướng vẫn không hư, muôn kiếp tham si chữa dễ trừ, xét kỹ chi bằng chuyên niệm Phật, sáu căn thâu thập chẳng còn dư. Đây là lời của một vị cư sĩ thôi tu tập mà thấy rõ được tâm sự của chúng ta. Đã hay sắc tướng vẫn không hư, mà muôn kiếp tham si chữa dễ trừ. Nghe thì hiểu biết, thân này cũng giả dối vô thường không thiệt, biến đổi vậy, nhưng mà tham có dứt hết liền không?
bởi vì nó từ vô thủy kiếp, không biết từ hồi nào tới giờ, cho nên tuy hiểu thì hiểu nhưng mà hồi nó cũng quên. Lâu lâu rồi cũng thấy thân này thiệt, cũng chấp vô cái nghĩ của mình thiệt, cho nên nói rằng muôn kiếp tham si chữa dễ trừ, không phải hiểu được cái trừ hết liền nữa, mà phải do dụng công thêm từ từ, nghiền ngẫm chiêm nghiệm quán chiếu. Mà cái đặc biệt nhất là chúng ta phải biết niệm Phật nữa. Cho nên nói xét kỹ chi bằng chuyên niệm Phật, sáu căn thâu thập chẳng còn dư. Mình niệm Phật, mình lắng những cái tâm vọng niệm nó xuống từ từ, rồi mình ôn nhắc những lời Phật dạy, mình nghiền ngẫm cái lẽ biến đổi vô thường của vạn vật, từ từ chúng ta mới thấm dần dần. Thấm là do mình niệm Phật cái tâm an định, rồi cái trí mình sáng, từ từ mà mới thâm nhập được cái lẽ Phật. Bây giờ quý vị niệm Phật không rài nhiều đó, quý vị có sáu căn thâu thập chẳng còn dư chưa, hay là còn dư? Khi quý vị niệm đó, mắt quý vị nhìn xuống, tai quý vị nghe rõ ràng từng danh hiệu Phật, tâm quý vị chỉ chuyên nhất vô cái danh hiệu Phật thôi, hay là đang lúc niệm mà lâu lâu cũng nghĩ không biết ở nhà có ai coi công chuyện làm ăn mua bán không, có nghĩ vậy không, lâu lâu nó có lén nó chạy không, vậy tức là còn dư, phải không? Đây dạy mình sáu căn thu thập chẳng còn dư mới được, mà sao lâu lâu nó lén nó chạy thì cũng còn dư nữa. Đường niệm Phật nhòm xuống chắp tay đi kinh hàng vậy, thay nghe tiếng gì bên kia xe chạy cái quay qua giòn, mắt quay qua giòn, cái chân đạp trúng người kia, cái người kia nhủi không muốn té, đó là còn dư rồi. Cái đó là cái căn nào nó chạy? Căn nào? Nhãn căn. Con mắt nó chạy, con mắt nó chạy, cái tâm nó chạy theo, phải không? Thân nó chạy theo. Cho nên nó ngay lúc chúng ta niệm Phật là phải thâu nhiếp trọn vẹn sáu căn, tâm mình từng câu từng chữ khởi lên từ nơi tâm. Nam nghe rõ, Nam mô nghe rõ, A Di Đà Phật rõ ràng phân minh, liên tục không có gián đoạn, không có xen tạp một cái vọng tưởng, một ý nghĩ nào khác hết, tỉnh sáng rồng rạc, chuyên nhất không tạp. Đó mới gọi là sáu căn thâu thập chẳng còn dư. Mà nếu mình niệm được như vậy thì nhất định chắc chắn là quý vị đạt được cái hiệu quả ngay khi mà quý vị niệm Phật. Giống như là cái người mà gắn bó với cái công việc, quý vị thấy mình có cái công việc gì mà quá quan trọng đó, thì lúc đó dầu cho quý vị có đi đứng nói năng mà tâm mình luôn luôn nhớ cái công chuyện đó, phải không? Khi mình có công chuyện cực kỳ quan trọng đó, tuy mình ăn uống mình nói năng nhưng mà mình cũng không quên được cái điều đó. Thì niệm Phật á, mà giỏi cũng phải giống như vậy. Dẫu cho đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh, mà cái câu niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng liên tục, cũng điều đặn, cũng tỉnh sáng, không có bị quên lãng, không có bị xen tạp. Mà giả sử như có thì khi mà mình thấy vừa có một cái niệm ác nhen nhúm sanh khởi lên thì mình liền dùng cái danh hiệu Phật chặn đứng lại, thâu nhiếp ta trở lại, không có để cho nó chạy theo những cái ý nghĩ xấu ác đó. Mà quý vị thâu nhiếp lần lần thì tự nhiên là mình có cái sức mạnh. Lúc đầu mình niệm thì mình kéo nó lại khó lắm, phải không? Bởi vì cái nó chạy quen rồi, giống như là con trâu nào giờ mình bỏ cho nó đi quen, nó cứ dẫm đạp vô lúa mạ của người khác. Bây giờ mình dùng cái danh hiệu Phật, mình lấy sợi dây vàng xỏ mũi nó lại, mình không cho nó tự ý tung hoành muốn đi đâu thì đi, mà phải ở trong cái sự điều khiển dẫn dắt của mình. Mình niệm Phật cũng giống vậy, dùng một câu niệm Phật đó mà điều phục những cái vọng niệm, không có để cho nó muốn nghĩ gì thì nghĩ, nó muốn tính gì thì tính, mà phải thâu nhiếp nó trở lại. Mà nếu quý vị thâu nhiếp như vậy
từ từ thì nó sẽ được thuần thục. Hồi xưa nó chạy nhiều, từ từ nó chạy ít lại, rồi có những giây phút quý vị thấy nó đứng yên. Mà đứng yên như vậy đó thì gọi là gì quý vị biết không? Đứng yên gọi là dứt tâm. Cái tâm thuần nhất, không có vọng niệm chen vô. Hồi như vậy trước giờ quý niệm đó, có lúc nào được đứng yên không? Có không? Có ít chứ có chứ, phải không? Thành ra người nào chưa có thì ráng nỗ lực để cho nó đứng yên. Người nào có rồi mà ít thì ráng nỗ lực tinh tấn cho nó nhiều hơn nữa. Người nào có nhiều rồi thì nỗ lực tới cái chỗ mà chuyên nhất luôn, không có sang tạp. Thì người đó ngay lúc sống thì đã là ở nơi cái cõi tịnh độ, thân chưa lìa cõi tục mà đã ngồi tòa bảo liên. Nếu mà cái tâm an định như vậy tức là lúc nào cũng được an vui, mà chẳng những mình mà mọi người trong gia đình mình và tất cả những cái người gặp mình thấy mình đều được an lạc hết. Mà nếu mà ngay trong lúc sống mà tâm được thuần nhất thanh tịnh trong câu niệm Phật như vậy, lúc nhắm mắt có được giảng sanh không? Chắc chắn là giảng sanh. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà Đức Phật nhắc chúng ta, cái người mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày thì chắc chắn lúc lâm chung Phật Di Đà và thánh chúng các bậc thượng thiện nhân tiếp dẫn mình lên ngôi thượng phẩm cao nhất. Như vậy quý vị chịu phẩm cao nhất hay là chịu phẩm chó? Ai cũng chịu phẩm cao số 1 không à, mà không biết có tu số 1 không, phải không? Muốn cho cao nhất thì phải tu cho giỏi nhất, phải không? Thì nỗ lực tinh tấn cho nên chúng ta có thể thấy được cái công phu của mình ngay trong bây giờ phút hiện tại. Bây giờ quý vị thấy tâm quý vị yên hay là loạn, tịnh hay nhiễm đó, quý vị thấy rõ hơn ai hết hay là thầy thấy rõ hơn mình? Mình thấy rõ nhất hay ông thầy cũng thấy rõ hơn? Vậy có lợi hỏi thầy, thầy con tu được không? Có cần hỏi gì không? Như vậy thì mình nỗ lực mình thấy rõ hết liền ha. Mà sao hay hỏi vậy quá, phải không? Mình thấy mình rõ nhất. Phật với thầy tổ chỉ hướng dẫn giúp cho mình cái cách là điều phục thôi, cái cách thâu nhiếp. Còn cái thâu nhiếp đó là do mình thâu hay thầy thâu giùm mình? Chính bản thân mình phải nỗ lực lên đó. Cho nên chúng ta biết Đức Phật A Di Đà có cái đại nguyện rộng lớn vô cùng, từ bi vô hạn, tiếp dẫn hết mọi chúng sanh hết. Nhưng mà mình không có tâm hướng về thì Phật tiếp dẫn mình được không? Thì đâu được. Cho nên Phật có từ bi, nhưng mà mình cũng phải có cái tâm hướng về, cũng phải có cái tâm tương ưng với Phật thanh tịnh mới được. Thành ra chúng ta niệm thì cho tâm tâm tiếp nối thì mới được cái lợi ích chân thật. Cho nên người xưa mới nhắc chúng ta niệm là phải tâm tâm tiếp nối niệm Di Đà, muôn việc phù vân mặc chảy qua, đâu đợi mãn phần về tịnh cảnh, hiện tiền thân đã thoát ta bà. Nếu mà tâm tâm quý vị tiếp nối trong cái danh hiệu Phật đó, mà quý vị còn có một cái chỗ đặc biệt đó, là phải thấy cho được muôn việc phù vân mặc chảy qua. Giờ quý vị biết phù vân là sao không? Phù vân là mây nổi. Và làm sao mình thấy được là muôn sự muôn việc ở trên đời này chẳng khác nào một án mây nổi trên bầu trời thôi. Thấy được vậy đó thì niệm Phật chắc chắn sẽ được nhất tâm. Và quý vị thấy được vậy chưa? Có ai nói mình câu trái ý nghịch lòng, lúc đó mình có thấy cái câu nói đó là như là mây nổi trên trời không? Có thấy được vậy không? Thấy được như gió thoảng mây bay không? Hay là thấy câu nói đó thiệt rồi giận lên? Người dở tức là giận tại chỗ, còn người khá khá chút thì miệng nói mấy câu rồi thôi đi. Còn người khá hơn nữa, miệng không nói nhưng mà về mấy ngày sau còn buồn, sao nói tôi câu đó, sao đối xử tôi vậy, đó tu há rồi mà còn vậy đó. Ngủ không được lăn qua trở lại ôm cái câu đó nhắc lại. Cái câu đó nói như mây bay gió thổi thoáng qua rồi thì cho qua đi, khỏe không chịu, về lăn qua trở lại rồi ôm cái câu đó hoài. Mà mỗi lần ôm là mỗi lần buồn, mà cứ ôm tới nuôi hoài rồi than Phật, ở sao con khổ quá, con niệm Phật hoài hả? Bây giờ chỉ cần thấy rõ câu nói là không thiệt, nhiếp tâm trở về cái danh hiệu Phật, vậy là an vui thôi, phải không quý vị? Thấy vậy cái khổ đó là ai ban cho mình khổ, ai làm cho mình khổ? Vậy mà con người than sao số kiếp chưa khổ quá, sao Phật không độ? Phật sao độ? Cái tâm mình cứ buộc vô câu đó, mình nhắc câu đó hoài, làm sao Phật bỏ câu đó giùm mình được, phải không? Như vậy cái quan trọng là phải thấy cho được muôn việc phù vân mặt chảy qua. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Huệ Trung tu ở trên núi 40 năm, nhà vua nghe được cái đạo hạnh cao lớn của ngài, cho nên thỉnh ngài xuống dưới triều đình, tôn ngài làm quốc sư, thầy của nhà vua và thầy của cả nước, để hướng dẫn đạo đức cho mọi người. Thì một hôm nhà vua đàm đạo với Hòa Thượng Huệ Trung, nhà vua mới hỏi bạch Hòa Thượng: Hòa Thượng ở trên núi tu hành 40 năm, vậy Hòa Thượng bây giờ tu được cái gì? Thì mình tưởng là Hòa Thượng kể cho nghe được bao nhiêu pháp Phật, không về Hòa Thượng không kể pháp gì hết. Hòa Thượng nắm tay nhà vua dắt nhà vua đi ra ngoài thoáng mát, ngoài trống. Hòa Thượng chỉ lên trên nền trời xanh mây trắng, Hòa Thượng chỉ cái áng mây trắng. Hòa Thượng nói với bệ hạ: có thấy áng mây đó không? Nhà vua nói: dạ thấy. Thì Hòa Thượng nói: cái áng mây trắng trên trời đó do cột dây mà mắc, hay do đóng đinh mà mắc? Vậy quý vị nghĩ cái đám mây do cột đinh mà nó mắc lại trên trời đó, hay do đóng đinh nó mắc? Thì như vậy đó là Hòa Thượng Huệ Trung nói vậy chứ không nói thêm gì nữa hết. Thì vậy quý vị thấy 40 năm trên núi tu mà được cái gì? Được cái gì? Chỉ được cái tấm lòng, hay nói là cái tâm nhẹ như áng mây nổi trên trời thôi. Thì như vậy là mây có gì đâu có, có gì đâu đóng đinh, tự tại thanh thoát, không có bị gì ràng buộc hết. Quý vị có muốn tu được vậy không? Được vậy tức là xong rồi đó. Thì khó nhưng mà mình chịu làm, mình tập dần dần thì mới được. Chứ khó mà mình không làm thì quý vị thấy được không? Đâu có được. Khó nhưng mà mình cố gắng từ từ thì nó sẽ đạt được. Từ ít rồi lần lần lên tới nhiều, rồi tới cái chỗ rốt ráo trọn vẹn. Mà quý vị thấy, mình muốn cho được cái trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tất cả sự vật như là áng mây không thiệt, thì trước mắt mình phải thấy cho được lẽ thật của thân này không thiệt mới được. Chứ còn thân mình mà mình không thấy, mình chỉ dòm ra ngoài không, thì như vậy là chưa có thực tế, chưa có thực tiễn. Bây giờ một cái vấn đề vô cùng quan trọng, hỏi quý vị, chứ quý vị đang ngồi đây đang làm cái gì quan trọng nhất? Có người nói nghe pháp, có ai nói gì khác không? Có người nói tu. Hồi nãy có nghe ai nói xa xa nhỏ xíu à, đang thở. Người đó nói trúng, người nói đang thở là trúng. Bây giờ quý vị thở nghĩa là sao? Để mượn không khí vô, mượn vô rồi hít vô rồi trả ra, phải không? Hít vô rồi trả ra, thì mượn vô trả ra. Bây giờ quý vị mượn vô, quý vị trả ra rồi cái mượn lại không được thì sao? Thì như vậy mà có ai nhớ mình đang thở không? Nhớ mà nãy hỏi mấy trăm người, có một người nói nhỏ xíu mà. Thì như vậy là cái mạng sống của mình, mình cứ đinh ninh, mình tưởng đâu là trăm năm, bảy tám chục năm chứ, chứ làm gì mà mau. Mà không ngờ sự thật chỉ tồn tại trong một hơi thở, chỉ thở ra mà không hít vào được là rồi đời. Mà mình đâu có nhớ, phải không? Chính vì mình không nhớ, mình tưởng thân này là thiệt, là bền, là chắc, cho nên ai nói một câu gì cháy là không chịu, giận cự phiền não lên, phải không? Ai làm gì hành động chút á không vừa lòng là cũng sân si rồi khổ. Đó, cái chỗ ngồi khi cái số của mình mà ai chen vô trúng số mình, lúc đó là sao? Có buồn không? Đó thì quý vị thấy là mình không thấy được cái lẽ thật ngay nơi thân mình, cho nên là mình thấy thiệt, cho nên ai đụng vô là lúc đó phiền não khổ. Mà quý vị thấy chén để trong sống có thể nào mà khỏi khua được không? Người với người ở chung với nhau mà nhất là tập trung đông gì mà không cho đụng được không? Quay qua quay lại cũng đụng, mà nếu mỗi lần đụng nhau mà phiền não lên thì quý vị thấy khổ chưa? Rồi ở nhà có khi là vợ chồng anh em con cái đụng với nhau phiền não khổ đã đành rồi, mà nhiều khi vô pháp và thất tu mà có khi cũng phiền não nữa. Quý vị thấy không? Đó, mình không khéo. Chứ nếu như hít vô a di thở ra đà phật, hít vô là a di thở ra đà phật, ai có nói một câu gì buồn lòng, hơi nào quan tâm cái câu nói đó? Thì chỉ cần hít vô mà thở ra, hít vô lại không được thì chết rồi, ở nó hơn thua làm chi. Thì như vậy là gió thoảng mây bay không thiệt, khỏe biết nhiều nói. Vậy tức là an lạc. Quý vị chịu an lạc, chịu vui hay chịu khổ? Chịu an lạc, chịu vui thì nhớ mạng người chỉ trong hơi thở. Đó là cái bí quyết để thấy được muôn việc là mây nổi không thiệt. Chính mình thấy mình không thiệt rồi, ngay bản thân mình không thiệt thì mấy món đồ của mình nó có thiệt không? Thiệt không? Thân mình giữ không được thì mình giữ cái tủ đồ của mình đó, giữ hoài được không? Thân giữ còn không được, muốn nữa đồ vật của mình. Như vậy mình rất dễ nhẹ nhàng buông bỏ, mà buông bỏ được thì khỏe, thì an vui. Có gì không thấy có ông Phật cười hoài, có gì có nhớ ông Phật đó không? Phật đó, Phật gì đó, quý vị biết Bồ Tát Di Lặc, Phật Di Lặc nó tu theo pháp gì không? Là khi mà ngài còn ở đời thì ngài có một cái biệt hiệu là Hòa Thượng Túi Giải. Túi Giải tức là Bố Đại. đi đâu cũng quải cái túi vải thiệt to trên vai, ai cho bánh cho kẹo gì cũng bỏ vô túi đó hết. À, rồi gặp mấy đứa nít thì cho, gặp ai nghèo khổ thì giúp. Đạo đức rất là cao thâm, cho nên có rất nhiều người là đi tới hỏi đạo với ngài. Một hôm có ông thầy từ xa xăm ngàn dặm đi tới tìm gặp được ngài, mừng quá bạch hòa thượng, con đi muôn dặm khó khổ hôm nay mới gặp được ngài, mừng quý quá, xin ngài dạy cho con cái cốt tủy của sự tu hành. Mình tưởng đâu hòa thượng giảng cho nghe ít nhất cũng nửa tiếng hoặc là 45 phút, không ngờ hòa thượng túi giải không nói câu nào hết, đương quải cái túi trên vai buông cái túi xuống, không nói gì hết, im lặng. Hiểu gì thấy gì là dạy mình gì, buông bỏ. Thì như vậy đó là ngay chỗ đó là cốt tủy của Phật pháp. Quý vị bây giờ buông hay nó buông chưa, buông hết chưa? Lâu lâu léo nắm lại chút. Mình buông 50%, rồi từ từ buông thêm 60-70%, từ từ tập cho nó buông cái lượt một á thì khó phải không? Nhưng buông từ từ thì cuối cùng được an vui. Ai muốn được vui được cười như Bồ Tát Di Lặc, cười như là ông Phật hạnh phúc á, thì phải buông. Mà muốn buông là phải thấy được cái lẽ thật dạng vật biến đổi vô thường, thân mình chỉ trong một hơi thở, sinh mạng mình chỉ tồn tại trong hơi thở, thì như vậy đó chúng ta mới buông được. Mà có buông là có an vui liền lập tức, mà có buông vậy thì tâm nó an định. An định thì niệm Phật, nhất định là nhất tâm bất loạn đó. Mà quý vị niệm Phật không chưa đủ, cho nên sư chủ trì ngày nào cũng cho quý vị nghe pháp tới 2 thời lần, phải không? Cho nên là nghe pháp đặng nhắc đặng nhớ, nhớ nhớ đặng chi vậy, nhớ đặng làm gì? Buông đó, buông là buông ngũ dục lục trần, buông phiền não tham sân si. Nhưng mà nắm là nắm cái câu danh hiệu Phật, phải không? Nắm cái tâm thanh tịnh. Bây giờ phải nghe pháp, nghe pháp làm cho thâm nhập, đặng buông tới cái chỗ trọn vẹn luôn. Thì quý vị thấy khi mình nghe pháp đó, có được nhiều lợi ích không? Lợi ích gì? Bây giờ ngay lúc quý vị nghe đây nè, ngay khi quý vị ngồi đây nè, mặt ai cũng tươi rói hết trơn, sáng rỡ hết trơn, vậy tức là an vui rồi, an lạc rõ ràng trong khi nghe pháp rồi, phải không? Thân mình ngồi ngay ngắn thanh tịnh, vậy là thân thanh tịnh, miệng mình cũng thanh tịnh, tâm mình cũng an vui, thì ba nghiệp thanh tịnh trong khi đang nghe pháp. Thì thấy cái kết quả, cái hiệu quả hiện tại. Thì quý vị nghe pháp, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy những điều chưa từng thấy, và quý vị sẽ nghe được những điều chưa từng nghe. Thấy được những điều chưa từng thấy như là gì? Ví dụ giờ quý vị thấy như mình ở nhà, có những người từ lúc sanh ra cho tới ngày nhắm mắt vô hồn chưa có được một ngày tham dự niệm Phật nữa nha quý vị. Có nhiều người suốt đời không có một ngày tham dự khóa tu, phải không? Nhiều ít, nhiều ít. Thì như vậy quý vị tới cái khóa tu, quý vị tu tập, quý vị nghe pháp là quý vị đã thấy được cái pháp hội, đã thấy được cái sự thù thắng mà mình chưa từng thấy. Nếu mình không tu thì sao mình thấy được, phải không? Nói cái thiết thực nhất ngay hiện giờ đi, nếu quý vị không có tham dự khóa tu niệm Phật, sao quý vị có mặt ở trong pháp hội này? Cho nên đó cũng là một cái điều mình thấy được những điều mà nếu mình không tu là mình không bao giờ thấy. Rồi quý vị niệm Phật, quý vị thấy có những cái sự an lạc, cái thanh tịnh mình không thể chia sẻ diễn tả cho người khác được. Đó cũng là quý vị thấy được những cái điều mà mình chưa từng thấy. Rồi quý vị thấy được những cái điều nhiệm màu quyền diệu ở trong chánh pháp, mà nếu quý vị không tu, không học giáo lý thì quý vị cũng không bao giờ thấy. Cho nên á, quý vị nghe được những điều chưa từng nghe. Ngày xưa nếu mình không nghe giáo pháp, làm sao mình biết rằng tất cả cái gì mình chịu đựng ở đây đều do cái nhân trong quá khứ mình đã gây tạo, phải không? Phải vậy không? Nếu mình không nghe pháp, mình nghĩ là sao ông trời ban phước giáng họa, hoặc ai gây cho tôi khổ như vậy, phải không? Quán trời trách người, giận phiền đủ thứ hết. Bây giờ mình hiểu pháp rồi, mình có quán trách ai nhiều không? Mình trách ai? Trách mình. Đó, thì như vậy là quý vị hiểu được những điều hồi xưa quý vị chưa từng hiểu. Nếu không hiểu là trách đủ thứ hết. Khi mình hiểu rồi, mình thấy đó, tất cả những cái hiện tại đây, mình có giàu, nghèo, sang hèn, khổ vui, vinh nhục, đẹp xấu, mập ốm, đen trắng, vân vân, đều là do cái nhân của mình đã gây tạo ở trong quá khứ, chứ đâu phải tự nhiên. Thì đó là nhờ mình nghe pháp mình hiểu. Mà nếu như mình không nghe pháp, làm sao mình biết được mạng sống của con người chỉ duy trì trong hơi thở, phải không? Mình nghĩ trong năm, nghĩ 70-80 năm, cho nên mình mới hiểu được những điều mình chưa từng hiểu. Còn có một cái điều là quý vị thấy sâu xa hơn nữa là mình có cái tâm sáng suốt, giác ngộ thanh tịnh, phải không? Ai cũng có hết. Mà nếu như mình không có nghe pháp, mình không tu tập, làm sao mình biết được mình có cái tâm đó? Cho nên nói biển cả khô rồi còn thấy đáy, người đời đến chết chẳng biết tâm. Có thể cái biển cả nó khô, mình thấy được cái đáy của biển, không còn một giọt nước. Có thể nó xảy ra cái trường hợp đó, nhưng mà con người ta tới chết cũng không biết được cái tâm chân thật của mình. Cái tâm chân thật là cái tâm không có buồn thương giận ghét, không có lăng xăng tham sân si, mà cái tâm sáng suốt mà đang nghe pháp hiện giờ của quý vị. Cái tâm thanh tịnh rõ ràng. Có ai không có tâm đó không? Không có thì sao nghe pháp được, phải không? Ai cũng có hết, nhưng mà quên, cứ sống theo cái buồn giận thương ghét không. Cho nên giờ Phật dạy mình niệm Phật để mà không có chạy theo cái tâm vọng động giả dối phiền não đó nữa, mà trở về cái tâm thanh tịnh để được nhất tâm đó. Cho nên chúng ta học hiểu, chúng ta thấy được cái chỗ quý báu nhất của mình, đó là cái lợi ích của cái sự nghe pháp. Hơn nữa, khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta sẽ phá vỡ những cái nghi ngờ, những cái mê lầm, và mình thấy được cái con đường chân chánh. Hồi xưa có những người là người ta nghĩ, đa số những người không hiểu đạo đó, là nghĩ rằng chết là hết, phải không quý vị? Chết là hết. Hoặc là nghĩ rằng mình làm người thì chết mình cũng trở lại sanh ra làm người, chứ đâu có gì phải lo, phải không? Nhưng mà quý vị thấy mình học, mình hiểu, mình thấy có phải vậy không? Có phải chết là hết không? Đâu phải chết là hết. Chết còn mang cái nghiệp đó, rồi cái nghiệp đó nó dẫn dắt mình đi thọ sanh. Nếu nghiệp lành thiện tốt đẹp thì mình được sanh vô những cái đường an vui lành thiện đừng tốt, còn nếu như tạo nghiệp xấu nghiệp ác thì rơi vào những cõi khổ đau tâm tối. Thì như vậy đâu phải chết là hết. Rồi nếu như bây giờ có phải mình là người rồi cái mình chết là người lại không? Nếu mình tạo nghiệp nặng thì rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ đâu phải làm người rồi chết là người lại đâu. Cho nên chúng ta phá vỡ được hai cái thấy sai lầm theo thông thường, đó là cái chấp thường và chấp đoạn. Chấp thường là cho rằng người chết là người, vật chết là vật. Chấp đoạn là cho rằng chết là hết, chứ ở đó lo gì tu làm chi cho cực khổ. Thì mình thấy rõ nhân quả nghiệp báo, thấy rõ được sáu nẻo sanh tử luân hồi, nó không có còn mê lầm. Rồi mình muốn lên cái cõi tốt thì mình tạo cái nhân an vui, mình tránh những cái điều xấu dở. Thì như vậy là chúng ta nhờ nghe pháp mà mình phá vỡ cái tà kiến mê lầm, thấy rõ được con đường chân chánh. Đó là cái lợi ích của sự nghe pháp. Đó là nói những cái thời khóa tu học. Nhưng nếu mà nói cho nó gần gũi thiết thực hơn nữa là quý vị có thể thấy được đạo lý, thấy được Phật pháp ngay ở trong cái sinh hoạt hằng ngày của mình. Giờ quý vị vô niệm Phật thì thấy lúc đó mình có tu, phải không? Lúc mình tụng kinh thì mình thấy lúc đó mình có tu. Lúc mình nghe pháp thì mình thấy lúc đó mình có tu. Bây giờ ngay lúc quý vị đương đi, quý vị thấy lúc đó có tu được không? Tu làm sao? Một bước thì A-di, một bước thì Đà Phật, phải không? Vậy thì từng bước mình không có bước nào không tu hết. Vậy rồi giờ quý vị ngồi xe từ đằng nhà mà lại tới đây đó, quý vị thấy có tu được không? Tu sao? Niệm Phật ở trên xe mà có nhớ niệm không? Nhớ thì tu được, chứ quên mà buồn giận thương ghét là lúc đó không có tu rồi. Vậy có người lại than thầy con bận lắm tu không được, quý vị thấy cái lý do đó có hợp lý không? Có ai bận tới mức độ nghỉ không thèm thở nữa không? Thì còn thở là còn niệm Phật, phải không? Mà không có ai bận mà tới mức nghỉ không thở. Nếu nghỉ không thở thì sao? Thế như vậy hãy còn thở là còn tu được. Thì vậy có lúc nào không tu được đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần thực hành chánh niệm, tỉnh sáng, rồi nhớ cái danh hiệu Phật, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, thì lúc nào cũng ứng dụng tu được hết. Song song với vấn đề niệm Phật thì chúng ta cũng phải chiêm nghiệm với cái lẽ thật của thân mình. Bây giờ hồi sáng Minh Thành thấy quý vị mới vừa lại chưa kịp tu gì hết á, là ai cũng vô bàn ngồi hết trơn, chưa kịp tu nhưng mà vô bàn ngồi trước. Mà quý vị vô bàn ngồi rồi bưng ra từng tô đó, quý vị đương làm gì đó? Quý vị biết đương làm gì không? Làm gì? Làm gì nói lớn nghe coi. Đang mượn đó, phải không? Quý vị mượn vô phải không? Quý vị mượn hồi quý vị có trả ra không? Lúc mượn vô thì mặn ngọt, vừa ăn không vừa ăn, có khi phiền não nhau nữa, nhưng mà trả ra lúc đó là sao? Thì ngay lúc đó quý vị thấy tu được không? Bây giờ một ngày quý vị mượn bao nhiêu cử? nghe nói sư ở đây lo cho quý vị kỹ lưỡng lắm, đầy đủ lắm. Thì vậy là coi như là mượn càng nhiều thì càng thấy rõ lẽ thật nữa. Bởi vì nếu giờ có ai đây mà nói thôi tôi thứ thiệt, tôi không cần mượn của ai hết á, tức là một ngày, hai ba ngày, bảy ngày cũng không cần mượn gì vô hết, quý vị thấy sống được không? Giờ mình không ăn, không uống, sống được không? Thì như vậy mình sống được là phải nhờ mượn. Bởi vì mỗi lúc ăn mình nhớ mình đang mượn. Thì vậy mình thấy là vậy là tỉnh giác, là trí huệ rồi. Vậy là lúc đang ăn có tu được không? Rủi như bữa nay không có bún hủ tiếu gì hết trơn, mà bữa nay có cơm nguội, lúc đó mình mượn đỡ cũng được vậy. Ngay lúc đó mình cũng tu được. Chứ giờ bún hủ tiếu thì được, mà cơm nguội thì buồn. Thì vậy là nó không tu rồi, phải không? Ngay lúc đó là dở thôi. Mượn thì cái gì cứ mượn vô, miễn nó đầy bao tử thôi. Chứ không mượn thì hồi tay chân rung hết trơn, nghe pháp không nổi, niệm Phật cũng không ra hơi. Cho nên quý vị thấy ngồi nói vậy đây nè, để đi nước kế bên này đắng mượn đó, để chực ngồi thiếu là mượn liền. Bây giờ để mượn chứng minh cụ thể cho quý vị coi nha. Cho nên quý vị thấy nó mượn đủ thứ hết trơn á, mà với cận ngừng là không mượn cái chết liền nè. Vậy mà quên, cứ nghĩ mình thiệt không à, nghĩ mình bền, nghĩ mình chắc. Cho nên rồi mình cứ khổ là vậy, mê lầm không thấy được lẽ thật ngay nơi thân của mình. Rồi mượn đồ ăn xong, rồi mượn nước, rồi mượn gió. Rồi quý vị thấy đó là nói cái ăn mình cũng tu được. Rồi bây giờ nói tới cái việc mà quý vị vệ sinh cá nhân hàng ngày quý vị cũng tu được. Bây giờ sáng sớm thức dậy, tại sao quý vị phải xúc miệng? Mình để thử chừng 5-7 ngày đừng xúc. Mình sạch, mình đẹp mà cần gì phải xúc. Quý vị thấy, thí dụ như mình để chừng 5-7 ngày không xúc, lúc đó rồi cái người bạn gần kế bên mình, mình nói cho cao thinh, mình nhã ngọc phun châu, mà dâng chừng 2-3 hộp trúng người kia, thì quý vị thấy lúc đó thấy cái gì? Thì như vậy quý vị thấy là cái thân mình nhơ nhớp, Phật dạy nó nhơ nhớp bất tỉnh. Cho nên phải xúc, mà kem thường không chịu, lựa kem xịn nhập mới chịu. Quý vị thấy phải vậy không? Vậy xúc miệng có tu được không? Thấy rõ được cái lẽ thật của thân này. Thì quý vị giặt đồ quý vị có tu được không? Tu làm sao? Hồi nãy thì giặt xà bông cho thơm, xả nước cơm tho, rồi đủ thứ hết, ủi láng lắm. Giờ bữa nay ngâm ra giặt của mình đó, mình cũng còn sợ luôn, phải không? Thì vậy đó là cái nhơ nhớt, thân này nó nhơ nhớt, cho nên mới bài tiết là những chất nhơ nhớt. Thì vậy có ai nói mình dơ, mình không sạch, mình hôi, rồi lúc đó mình có chịu không? Mình giận lên, sao mình nhơ mà tao nói mình nhơ, mình hôi, mình không chịu, kỳ vậy? Thì đó quý vị thấy, đó là cái mê lầm chắc ngã của mình. Tại vì mình khổ. Giờ quý vị thấy, thở cũng tu được, ăn cơm cũng tu được, uống nước cũng tu được, giặt vũ cũng tu được, xúc miệng cũng tu được, thậm chí soi gương tu cũng được. Vì biết soi gương tu làm sao không? Soi gương tu làm sao? Ngày xưa mình còn tươi tắn phải không, trẻ đẹp, bữa nay mình coi cái gương lại, da nhăn tóc bạc, mặt nhăn chỗ đầu mồi lên đốm đốm, giống như mấy cái ổ gà ở ngoài đường lộ như vậy, thấy không? Thì đó là mình quán chiếu được, soi gương mình cũng tu được. Thì đó, mỗi hành động, mọi cử chỉ, mọi việc là ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nếu mình khéo chánh niệm, nếu mình khéo tỉnh giác, nếu mình khéo xét cho rõ, nhìn cho sâu, đều là những cơ hội giúp cho mình phát triển cái trí tuệ giác ngộ, đánh tan cái mê lầm và tiến tới cái chỗ an lạc chân thật hết. Cho nên ông cư sĩ Bàn Quẩn ông mới nói thần thông và diệu dụng gánh nước vỡ củi xài. Mà tưởng là thần thông diệu dụng là phải làm gì cho bay lên mây xanh, phóng hào quang gì đó. Nhưng mà thật ra thần thông diệu dụng á là gánh nước với bữa củi, tức là mọi cái sinh hoạt hàng ngày mình khéo mình nhìn, mình thấy rõ. Bây giờ quý vị thấy vậy đạo Phật có thực tế không? Có cụ thể rõ ràng không? Mình thấy rõ được ngay bản thân mình không? Thì quý vị thấy đó là cái chỗ thực tiễn, cái chỗ thiết thực, gần gũi, nó rõ ràng ngay trong cuộc sống, nếu mà mình chịu để tâm. Thì như vậy, nói tóm lại quý vị thấy, chúng ta sở dĩ đau khổ đó là do chúng ta mê lầm, không thấy được cái lẽ thật. Mình chấp thân mình là thiện,